Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên trang bị 54 chiếc máy đo nhiệt độ da phục vụ công tác kiểm tra sức khỏe người dân.
Nâng cao ý thức công dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Cao Ngạn.
Hiện nay, hầu hết các tỉnh thành đều cho học sinh bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 đến hết tháng 3 năm 2020. Việc này đồng nghĩa học sinh ở các bậc học này sẽ nghỉ trọn vẹn 2 tháng, thậm chí còn dài hơn. Vậy trong thời gian học sinh nghỉ học thì các thầy cô giáo làm gì? Có được nghỉ như học sinh hay không? Vấn đề này sẽ được đề cập rõ hơn trong chuyên mục Giáo dục và phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 3 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 565 UBNZIT về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, gửi Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Y tế thành phố, Phòng Tài chính kế hoạch thành phố, các phòng ban đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Đội quản lý thị trường số 2, Cục quản lý thị trường tỉnh, Hội doanh nghiệp thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 761 UBNZ-KGVX ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Công văn số 780 UBNZ-KGVX ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau. 1. Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, đoàn thể, hội doanh nghiệp và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường thuộc thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống. Trong đó, chủ động quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài, tổ chức cách ly hoặc giám sát người đã tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, rà soát người nhập cảnh trong 14 ngày qua nhưng không thuộc diện cách ly tập trung, phát hiện kịp thời nguồn lây bệnh. Quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn, phối hợp với các ngành liên quan, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ người nước ngoài qua đường du lịch. Tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài, trường hợp đặc biệt phải báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để báo cáo xin ý kiến cấp trên, cho phép, khuyến cáo người dân không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch. Thực hiện nghiêm việc cách ly và chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly trên diện rộng, đẩy nhanh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện cách ly, rà soát cập nhật phương án kế hoạch cách ly trên diện rộng, có phương án huy động khách sạn, cơ sở lưu trú làm nơi cách ly tập trung, có các biện pháp cách ly phù hợp đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh đến từ đi qua vùng có dịch tại các cơ sở cách ly, thực hiện sàng lọc và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp đối với từng trường hợp tại các khu vực cách ly tập trung, không để lây chéo. Trong trường hợp phát hiện người nhiễm COVID-19, tổ chức khoanh vùng cách ly và tiêu độc khử trùng ngay đối với những khu vực phát hiện có người nhiễm bệnh, kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực cách ly, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe, không để lây nhiễm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang làm việc tại các khu cách ly tập trung. Tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến tình hình dịch bệnh, về các trường hợp thuộc đối tượng cách ly tập trung hoặc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng theo đúng quy định. Chú trọng đưa tin có chọn lọc nhằm ổn định xã hội. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội và các hành vi găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách nhiệm vụ trong phòng chống dịch bệnh, hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và các hoạt động tập trung đông người. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh, hướng dẫn khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Tập trung rà soát phát hiện nhanh nhất các trường hợp nghi nhiễm bệnh để có biện pháp phù hợp, vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe thể lực. 2. Phòng Kinh tế thành phố. chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã phường thuộc thành phố tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 11 CTTTG ngày 4 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19. Khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trước ngày 18 tháng 3 năm 2020 để chỉ đạo triển khai thực hiện. Chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã phường bảo đảm cung ứng đầy đủ những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, thuốc để đáp ứng nhu cầu của người dân, thực hiện tuyên truyền và cung cấp thông tin về thị trường, diễn biến dịch bệnh đến người dân, giữ ổn định xã hội, bình an cho nhân dân, tránh tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ, xây dựng phương án và kế hoạch cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm khi có nhu cầu và có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp cố tình đầu cơ, găm hàng tăng giá. 3. Phòng Y tế thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch và các đơn vị có liên quan, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về nhân lực, vật lực, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để phục vụ công tác chống dịch. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã phường thuộc thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, triển khai hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động theo công văn số 1133 BITMT ngày 9 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường khẩn trương triển khai thực hiện.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên đã trang bị 54 chiếc máy đo nhiệt độ da tại trung tâm y tế thành phố, 32 trạm y tế phường xã và cấp phát cho các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác kiểm tra sức khỏe người dân. Ngoài các cơ sở y tế, hiện thành phố đang triển khai 6 điểm đo thân nhiệt cho người dân, gồm trụ sở làm việc thành ủy, trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân thành phố, thành đội, bộ phận một cửa thành phố, khu nhà hành chính thành phố và khu làm việc khối dân. Ngoài ra, một số khu chung cư cũng chủ động bỏ kinh phí mua sắm máy đo thân nhiệt để đo nhiệt độ cho cư dân ra vào khu chung cư. Để đảm bảo an toàn đại hội điểm đã và sắp diễn ra, thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo trung tâm y tế thành phố thành lập tổ y tế đảm bảo công tác phòng chống đại dịch COVID-19, phun khử khuẩn ở những nơi tổ chức đại hội, cung cấp dung dịch sát khuẩn và trang bị các máy để đo thân nhiệt cho các đại biểu đến dự đại hội.
Ngày 13 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2020 với các đoàn thể chính trị xã hội thành phố. Dự lễ ký kết có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên. Năm 2019, công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố đã đạt được những kết quả rõ nét trên các nội dung: tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, giải phóng mặt bằng. Qua đó góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm qua. Tại buổi ký kết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã thống nhất nội dung công tác phối hợp trong năm 2020 với 17 nội dung như: tiếp tục tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, triển khai thực hiện tốt pháp lệnh 34 về thực hiện quy chế dân chủ ở xã phường và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan đơn vị, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, nắm bắt tâm tư của nhân dân về những bất cập trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư để có ý kiến với chính quyền các cấp xem xét, giải quyết, quan tâm chăm lo đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo và các gia đình chính sách, tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với việc thực hiện đề án giảm nghèo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 v.v. Trên cơ sở các nội dung được thống nhất giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, từng đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp thực hiện có hiệu quả, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Thái Nguyên năm 2020. Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên được thực hiện với mục tiêu cụ thể hóa nội dung quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Dự án được quy hoạch với quy mô 87,9 ha, là khu đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha, trong đó diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 439 hộ và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước, với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Số hộ phải tái định cư là 161 hộ với diện tích là 3,4 ha, tương ứng với 350 ô. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vụ dự án. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 402 hộ và 3 tổ chức. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã trình thẩm định phương án bồi thường 358 hộ và 3 tổ chức, tổng diện tích là 31,5 ha, tổng giá trị 303 tỷ đồng. Đến nay, đã chi trả 260 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 300 hộ và 3 tổ chức. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 28 ha. Tuy nhiên hiện nay, tại phần thi công họng đường của dự án có 4 hộ gia đình thuộc xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn, có đất nằm trong dự án chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng để dự án thi công xây dựng. Cụ thể, 1. Hộ ông Nguyễn Văn Sĩ bị thu hồi tổng diện tích là 274,4m2 đất theo quyết định số 1471 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 148 triệu đồng. 2. Hộ ông Nguyễn Văn Thuận bị thu hồi 338m2 đất theo quyết định số 1473 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 174 triệu đồng. 3. Hộ bà Nông Thị Thu bị thu hồi 278,1m2 đất theo quyết định số 1497 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 144 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thị Thúy Hiệp bị thu hồi 821,9m2 đất theo quyết định số 1498 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 442 triệu đồng. Được biết, thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã 4 lần mời các hộ đến nhà văn hóa xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Nhưng các hộ gia đình vẫn chưa nhất trí nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục mời các hộ gia đình nhận tiền, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đề nghị các hộ gia đình nêu cao ý thức chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi, từ đó đem lại những đổi thay tích cực cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở thành phố Thái Nguyên.
Dự án trạm biến áp 220 kV Lưu Xá được Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán tại quyết định số 2211 QĐ-EVN-NPT ngày 19 tháng 10 năm 2016 với diện tích 35.600m2 tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Dự án được đầu tư xây dựng theo Quy hoạch Điện 7, Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030, tại quyết định số 1208 QĐ-TTC ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là dự án nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm B khoản 3, điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Tổng số hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án là 24 hộ. Số hộ dân có đất ảnh hưởng trong hành lang dự án là 8 hộ. Số hộ phải bố trí tái định cư là 4 hộ. Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện đúng các chính sách, chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 3 hộ dân tại xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gồm: 1. Hộ ông Nguyễn Văn Đại bị thu hồi 2 thửa đất làm móng trụ cột điện với tổng diện tích 294,9m2 và hỗ trợ 3 thửa đất với tổng diện tích trên 2.700m2 nằm trong hành lang lưới điện. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình ông với tổng số tiền 386 triệu đồng. Trong thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các thành phần liên quan đã 6 lần mời hộ ông Nguyễn Văn Đại nhận tiền bồi thường và 5 lần tổ chức vận động thuyết phục. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại một lần nhưng ông Đại không chấp hành. Gia đình ông Đại đã có đơn khiếu nại gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng đều được các cấp chính quyền trả lời, không công nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đại. 2. Hộ ông Hoàng Tùng bị thu hồi một thửa đất với diện tích 393,5 m² đất để làm móng cột điện và hỗ trợ một thửa đất có diện tích 1.203,5 m² đất nằm trong hành lang lưới điện. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình với tổng số tiền trên 178 triệu đồng. Sau khi phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các thành phần liên quan đã 3 lần mời hộ ông Tùng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và 4 lần tổ chức vận động thuyết phục. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại một lần nhưng ông Tùng không chấp hành. 3. Hộ ông Hoàng Văn Trung có một thửa đất thuộc loại đất cây lâu năm với diện tích 1.010,2 m² nằm trong hành lang lưới điện và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 63 triệu đồng. Sau nhiều lần Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần liên quan vận động thuyết phục 5 lần và mời nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 6 lần, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại một lần nhưng ông Trung không chấp hành. Gia đình đã có đơn khiếu nại gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng đều được các cấp chính quyền trả lời, không công nhận nội dung khiếu nại của ông Hoàng Văn Trung. Trong thời gian tới, đề nghị các hộ gia đình trên thực hiện nghiêm và đúng các quy định pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trạm biến áp 220 kV lưu xá. Nếu ba hộ tiếp tục không chấp hành các quy định thu hồi đất và không chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, qua đó khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng và đảm bảo tiến độ thi công dự án.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời các thầy cô giáo và các em cùng theo dõi chương trình với những nội dung chính sau. Phần tiểu mục, những tin tức mới của ngành giáo dục đào tạo về các chương trình dạy trực tuyến qua truyền hình. Tiếp theo là phóng sự, thầy cô không nghỉ khi học sinh được nghỉ phòng chống dịch.
Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 16 tháng 3, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo ra mắt chương trình ôn tập chương trình học phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 và lớp 9. Theo đó, chương trình ôn tập cho học sinh lớp 5 gồm 2 môn, toán và tiếng Việt xen kẽ mỗi ngày. Chương trình ôn tập cho học sinh lớp 9 có 3 môn, toán, văn và tiếng Anh. Với lớp 9, mỗi ngày các em học sinh sẽ có 2 tiết học mới, so le các môn học. Bài giảng được các thầy cô giáo thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu học của học sinh, từ trang bị, ôn luyện, tổng hợp kiến thức cơ bản đến nâng cao. Đồng thời, học sinh cũng có thể tương tác để thầy cô giáo giải đáp các thắc mắc. Chương trình được phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh từ 8 giờ 20 phút ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và phát lại vào buổi chiều cùng ngày trên cả hai kênh TN1 và TN2, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3, đồng thời được đăng tải trên các nền tảng web tại địa chỉ www.thainguyentv.vn, fanpage Truyền hình Thái Nguyên TNTV, trên hai kênh YouTube Dạy và Học Thái Nguyên, Truyền hình Thái Nguyên TNTV. Qua đó giúp các em học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào. Lịch học các môn trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đối với học sinh lớp 5 và lớp 9 được cập nhật trên website www.thainguyentv.vn.
Song song với chương trình ôn tập chương trình học phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 và lớp 9, Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên đã ra mắt thêm chuyên mục ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 9 và lớp 12. Theo đó, tại trang web http://thainguyen.edu.vn, Ban biên tập Cổng thông tin ngành giáo dục Thái Nguyên sẽ liên tục cập nhật các bài ôn tập các môn học lớp 9 và lớp 12 trên các kênh truyền hình VTV7, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trong thời gian học sinh tạm nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên đề nghị các nhà trường, các thầy cô giáo thông tin đến học sinh, giúp các em có thêm kênh thông tin ôn tập, củng cố kiến thức. Để tiếp tục theo dõi các bài ôn tập, các thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể đăng nhập vào các địa chỉ ôn tập cho học sinh lớp 9 tại địa chỉ http://thainguyen.edu.vn, tin tức sự kiện, thi và tuyển sinh, thi tuyển sinh lớp 10, ôn tập cho học sinh lớp 12 tại địa chỉ http://thainguyen.edu.vn, tin tức sự kiện, thi và tuyển sinh, thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2015. Thưa quý vị và các bạn, như vậy kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện và lan rộng ra nhiều nước trên thế giới, thì học sinh sinh viên trên cả nước đã được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt hiện nay, hầu hết các tỉnh thành đều cho học sinh bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3 năm 2020. Việc này đồng nghĩa học sinh ở các bậc học này sẽ nghỉ trọn vẹn 2 tháng, thậm chí còn dài hơn. Vậy trong thời gian học sinh nghỉ học thì các thầy cô giáo làm gì? Có được nghỉ như học sinh hay không?
Theo các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo và Phòng Giáo dục Đào tạo, thì học sinh được nghỉ không có nghĩa là giáo viên được nghỉ theo mà đa số đều phải đến trường. Nghiêm cấm cán bộ giáo viên lợi dụng thời gian học sinh tạm nghỉ để giải quyết công việc riêng, đi du lịch, lễ hội. Nghiêm cấm dạy thêm học thêm, phải phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc quản lý và theo dõi sức khỏe các em học sinh. Nội dung công việc của các thầy cô những ngày này là sinh hoạt chuyên môn, hướng dẫn học sinh tự học, dạy học trực tuyến, tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại trường và cộng đồng, trừ các trường hợp đang được nghỉ theo chế độ, đang đi công tác, đang bị ốm. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều giáo viên rất băn khoăn, trăn trở với việc nghỉ đột xuất và kéo dài như hiện nay, nhất là khi học sinh đang học sang giờ. Nếu không có biện pháp, thì khi trở lại trường, nhiều học sinh sẽ quên kiến thức, phải dạy lại rất vất vả. Dù các nhà trường, tùy bậc học có tổ chức dạy học trực tuyến bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng hầu hết việc dạy này giáo viên phải dựng video bài giảng, phải đọc thắc mắc của học sinh để giải đáp, chấm bài, sửa bài, nên vất vả hơn dạy trực tiếp rất nhiều. Tâm sự về việc dạy học trực tuyến và việc học sinh được nghỉ học lâu dài, cô giáo Nguyễn Thị Cúc, trường tiểu học Đội Cấn cho biết.
Theo tôi thì dạy học trực tuyến sẽ có vất vả hơn. Thứ nhất đó là cái người dạy thì phải nghiên cứu nhiều hơn. Tại vì những cái kiến thức mà đưa cho các em trên trực tuyến ấy, mà lại nhất là cái kiến thức ôn tập chưa được dạy bài mới, thì người dạy như giáo viên chúng tôi ấy, lại phải tìm tòi, đấy, tìm tòi và cân nhắc đấy, và phải sáng tạo khi soạn một cái bài để dạy trên trực tuyến.
Còn thầy giáo Dương Huy Hưng, hiệu trưởng trường tiểu học Trưng Vương cho biết, thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành, chúng tôi luôn bố trí bộ phận trực trường tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, để theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh trong thời gian nghỉ học tại nhà. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng ngày và đột xuất theo quy định. Do vậy, trong những ngày này, các thầy cô vẫn đến trường và làm việc theo tổ chuyên môn và soạn bài gửi cho học sinh. Thầy Hưng cho biết thêm.
Tiếp tục sự chỉ đạo của ngành, đó là cho giáo viên nghiên cứu tài liệu sách giáo khoa chương trình phổ thông 2018. Đến thời điểm này thì việc lựa chọn sách giáo khoa cơ bản đã đáp ứng được. Theo từng khâu một, giáo viên này, đến tổ chuyên môn này, đến nhà trường. Tiếp theo nữa là nghiên cứu nội dung sách giáo khoa để chuẩn bị khi thực hiện chương trình phổ thông 18 đáp ứng được yêu cầu. Nói chung là đến thời điểm này thì mặc dù là trong suốt thời gian vừa qua học sinh có được nghỉ dịch, nhưng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vẫn thực hiện đều đặn trong ngày. Thậm chí trong thời gian học thì học sinh có thể cán bộ giáo viên được nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Nhưng vì đang trong công tác phòng chống dịch thì đến ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường vẫn phải trực và báo cáo thường xuyên với cơ quan chỉ đạo cấp trên về công tác phòng chống dịch của cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường.
Khác với các trường tiểu học và trung học cơ sở, bậc học mầm non tuy không tổ chức các hoạt động dạy học trực tuyến do đặc thù của học sinh, nhưng trong thời gian học sinh tạm nghỉ, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vẫn làm việc theo sự phân công của hiệu trưởng với các công việc như vệ sinh trường lớp, thiết bị dạy học, đồ chơi, đồ dùng bán trú thường xuyên, tổ chức các hoạt động vẽ tranh hệ thống nhà vệ sinh và trang trí lớp học, khu vui chơi công cộng, các bức tường trước lớp. Nói về việc tổ chức cho giáo viên đến trường những ngày học sinh nghỉ phòng chống dịch, cô giáo Đào Thị Như Quỳnh, hiệu phó trường mầm non Phan Đình Phùng cho biết.
cùng với các hoạt động vệ sinh trường lớp, phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền công tác phòng chống dịch, nhà trường thường xuyên duy trì sinh hoạt chuyên môn cũng như chuẩn bị đồ dùng học tập, làm đồ dùng đồ chơi, tham gia thiết kế bài giảng e-learning, xây dựng kế hoạch giáo dục sau khi trẻ đi học lại.
Trong phần kết bài hôm nay, người viết xin trích lời của ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục Đào tạo nhấn mạnh: "Không phải vô cớ các cơ quan chức năng cho học sinh nghỉ dài, bởi đây là quyết định đã được tham khảo từ các chuyên gia chuyên môn, trong đó có vấn đề liên quan công tác phòng chống dịch. Chúng ta sẽ có những khoảng thời gian để dạy bù, chỉ mong các phụ huynh lưu ý, cho con nghỉ, đi học đúng quy định, không chủ quan nhưng cũng không nên quá hoang mang, để con ở nhà lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập và tính kỷ luật được rèn giũa trong môi trường sư phạm. Đặc biệt, các bậc phụ huynh và xã hội cần có cái nhìn đúng đắn về việc các thầy cô giáo trong thời điểm này, khi học sinh được nghỉ học thì các thầy cô luôn là những người nghiêm túc thực hiện các nội quy của ngành và đang tích cực cùng các cấp ngành chung tay phòng chống dịch, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón các em học sinh trở lại học tập." Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 3 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân, ngay sau khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện như sau.
1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.
2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.
3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.
4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy.
5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa.
6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học.
7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.